Kiếm đạo độc tôn, chương 369, luyện cân hoa, góc truyện audio.com. Con mê vụ thú thủ lĩnh lúc sắp chết đã kịp tự bảo, từng khối thịt nát đục thành từng cái lỗ sâu hoắm trong lòng đất dài phải tới 10 dặm. Bên ngoài đám thịt nát này không ngừng tỏa ra bạch vụ tỏa ra càng lúc càng nhiều thì đám thịt nát kia cũng càng lúc càng nhỏ tới khi hoàn toàn biến mất. Đám bạch vụ này không đơn giản, vậy mà có thể thẩm thấu thẳng xuống dưới nham thạch bên dưới. Diệp Trần thúc giục linh hồn lực thì lập tức phát hiện sự bất thường của đám bạch vụ này. Diệp Trần vừa dứt lời thì tất cả mê vụ thú đang ở dưới lòng đất đều điên cuồng xuất động xông tới chỗ Diệp Trần. Thành thế giống như trời sắp sập tới nơi vậy. Trần Nguyên Lão vào Lưu Mân không khỏi hoảng sợ, làm sao có thể như vậy? Diệp Trần và con mê vụ thú thủ lĩnh kia mặc dù chiến đấu gây ra động tĩnh không nhỏ nhưng tối đa cũng chỉ có thể hấp dẫn đám mê vụ thú gần đây tới thôi, làm sao có thể xúc động tới toàn bộ những con ở xa. Mà bọn chúng dường như còn biết rất rõ vị trí của ba người. Chẳng lẽ là do đám bạch vụ này? Lưu Mân có chút nghi hoặc nói. Không nên dây dưa, nhanh chóng rời khỏi chỗ này đã. Thanh Liên Chân Nguyên tiếp tục công việc phá đất, Diệp Trần dẫn đầu mang theo hai người Lưu Mân hướng phía nam chạy đi. Mê vụ thú ở hướng nam ít hơn một chút nhưng số lượng cũng hơn 50 con, khoảng cách giữa đám mê vụ thú này luôn bảo trì khoảng vài trăm mét. Giết, bước vào tinh cực cảnh hậu kỳ, chiến lực của Diệp Trần đại tăng, tiện tay một kiếm đều rất uy lực, ngoại trừ mê vụ thú thủ lĩnh thì trên cơ bản không có con mê vụ thú nào chống được. Lưu Mân ở một bên phụ trợ, phong chi tiên thi triển ra như ảnh xà liên tục trói gô mấy con mê vụ thú khiến chúng không thể hội tụ cùng một chỗ để hình thành nên xu thế liên hợp công kích. Mà Trần Nguyên Lão lực công kích tuy không bằng Diệp Trần nhưng đối phó với mấy con cá lọt lưới vẫn rất hữu hiệu, cứ như vậy, ba người phân công rạch ròi nhanh xanh giết ra một con đường. Chúng ta có đi lên không? Sau khi chạy ra khỏi vòng vây của đám mê vụ thú, Trần Nguyên Lão truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần lắc đầu, không vội, lúc này mà đi lên có vẻ như sẽ thuận lợi nhưng chúng ta không biết được tình hình trên mặt đất thế nào, trước tiên vẫn cứ ở dưới lòng đất săn giết một số lượng nhất định mê vụ thú rồi đi lên cũng không muộn. Săn giết mê vụ thú, Lưu Mân có chút giật mình, dưới lòng đất phạm vi phóng xuất của tinh thần lực rất có hạn, đám mê vụ thú muốn bao vây chúng ta rất khó, mà chúng ta hoàn toàn có thể đánh một đám rồi chuyển hướng sang đám khác. Nghe vậy, Lưu Mân và Trần Nguyên Lão bừng tỉnh đại ngộ rồi nhìn nhau cười khổ, bọn họ vẫn còn chấp nhận làm cách nào để chạy trốn mà Diệp Trần đã nghĩ tới cách giải quyết căn bản rồi, xem ra đạt đến một thực lực nhất định thì suy nghĩ cũng sẽ khác đi nhiều. Muốn săn giết mê vụ thú cũng phải có lợi thế, mà lợi thế của Diệp Trần chính là linh hồn lực, phạm vi quan sát của hắn ít nhất cũng gấp 10 lần đám mê vụ thú, đây chính là lợi khí của hắn. Ồ, khu vực này lại có tới 3 nhóm mê vụ thú ở cùng một chỗ. Trên mặt Diệp Trần hiện lên vẻ tươi cười, thanh mộc kiếm vung lên, một đóa thanh liên cực lớn phóng ra. Phốc phốc phốc, sau một khắc rậm rạp chằng chịt kiếm khí xanh biếc từ trên người Diệp Trần bắn ra giống như gai nhím cho địch nhân phía trước một. Góc truyện audio.com, kích chí mạng, không hề có lực hoàn thủ, cả ba nhóm mê vụ thú đều bị kiếm khí bao phủ vào trong, trên thân là cả ngàn lỗ thủng. Đi, một kích miễu sát, Diệp Trần liền thay đổi phương hướng. Như tiếp tục như vậy, trong 3 ngày, Diệp Trần tổng cộng chém giết hơn 400 con mê vụ thú, trong đó có cả 3 con mê vụ thú thủ lĩnh. Bây giờ có thể đi lên rồi. Tra thanh mộc kiếm vào vỏ, Diệp Trần nhẹ nhàng điểm chân lên một khối đá, thân hình xông thẳng lên trên. Crack, mặt đất vỡ ra, 3 bóng người liền xuất hiện trên không trung. Diệp Nguyên Lão, chúng ta đi vào thạch lâm xem xét một chút thế nào. Dù sao tạm TTH tời cũng không có cách đi ra ngoài. Trần Nguyên Lão mở miệng đề nghị. Diệp Trần gật gật đầu, có lẽ trong thạch lâm sẽ có đại lượng mê vụ thú, nhưng so với lúc trước chiến lực của Diệp Trần đã tiến bộ rất nhiều, đã bước vào cấp bậc tinh cực cảnh vô địch cường giả, nếu một chọi một thậm chí đến 10 con mê vụ thú hắn cũng không sợ hãi. Nếu đánh không lại thì hắn lại chui xuống lòng đất trốn, cho nên đi vào thạch lâm cũng không vấn đề gì. Vụt, 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 3 người liền triển khai thân ảnh phóng tới thạch lâm. Nguồn chuyển phun, thạch lâm rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu, Diệp Trần cũng không biết được, mỗi một khối nham thạch bên trong đều giống như một ngọn núi, toàn thân tỏa ra vầng sáng màu xám bạc. 3 người vô thanh vô tức đi vào trong thạch lâm, đừng phóng thích tinh thần lực, Diệp Trần truyền âm nhắc nhở, Lưu Mân gật đầu truyền âm, được dùng tinh thần lực quan sát sẽ dẫn tới chú ý của đám mê vụ thú. Đi xuyên qua đám nham thạch 3 người không phát hiện ra bất cứ một đầu mê vụ thú nào thì không khỏi thờ phào nhẹ nhõm. Nếu là 1-2 con mê vụ thú thì bọn họ không sợ, chỉ sợ lại là một đàn hàng trăm con như lúc trước thì cho dù là 3-4 tinh cực cảnh vô địch cường giả cũng không đủ cho bọn chúng giết. Ước chừng một thời thần trôi qua, ba người đã đi sâu vào bên trong thạch lâm. Ồ, là linh thảo. Ánh mắt của Trần Nguyên lão ngưng tụ lại, tại một góc hẻo lánh của một khối nham thạch hắn phát hiện một gốc cây có lá màu trắng, hoa màu xanh. Gốc linh thảo này ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, rễ cây giống là những đường ống rõ ràng giống như kinh mạch trong cơ thể người vậy. Luyện cân hoa, ha ha, ở đây lại có luyện cân hoa, trên đấu giá hội, một gốc luyện cân hoa tối thiểu cũng 5.000 khối trung phẩm linh thạch. Nếu được dùng phối hợp với các tài liệu chân quý khác luyện thành đan dược thì ít nhất cũng trên 3 vạn khối trung phẩm linh thạch mà chưa chắc đã có thể mua được. Lưu Mân kinh hô một tiếng, Diệp Trần cũng động dung, luyện cân hoa hắn không rõ lắm nhưng luyện cân đan đã có nghe nói qua. Kinh mạch của võ giả thập phần trọng yếu, nếu kinh mạch yếu ớt, không thông suốt thì chiến lực không thể nào phát huy đến đỉnh phong được. Nếu kinh mạch bị tổn thương thì đối với võ giả chính là tai họa ngập đầu, rất khó chữa trị, nhưng chỉ cần một viên luyện cân đan thì chẳng những có thể trong một thời gian ngắn được chữa trị hoàn hảo mà còn có tác dụng cường hóa thêm cho kinh mạch khiến cho kinh mạch rất dẻo dai, khó bị tổn thương lần nữa. Cách chương.